Đường đời mênh mông bước đi biết đâu, bên bờ dọc đường trông gai quấn thu giăng lối. Ngài là chân lý dẫn con bước đi trên đời, Chúa cho con nơi nghỉ ngơi.
Kính thưa quý anh chị, buổi trưa hôm nay chúng ta đã nghe bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha rất hay. Chúng ta nhớ những cái điều mà Đức Thánh Cha dạy chúng ta. Truy tu không có tìm kiếm những Kitô hữu toàn hảo. Đấy là điều mà Đức Thánh Cha đã nhắn nhủ chúng ta đó. Và chúng ta càng cứng lòng, càng thắc mắc, càng nghi ngờ thì Chúa càng tới với chúng ta. Giống như tông đồ Tôma vậy. Không tin, nghi ngờ thì Chúa đáp lại. Những ai nghi ngờ, những ai thắc mắc, những ai muốn gặp Chúa, do đó nên Chúa mới trở lại lần thứ hai để gặp chính những cái con người đó. Và những con người đó theo Đức Thánh Cha chính là những con người Kitô hữu bất toàn. Chúa lại đi tìm những con người đó để tỏ mình ra. Thế nó mới hay. Còn những con người nào mà cho mình là ngon lành giống như Pharisêu luật sĩ thì lại giống như là những người lành mạnh, không cần đến lương y chữa trị cho mình. Bài huấn từ truyền tin của Đức Cha nhấn mạnh hai điểm. Điểm thứ nhất là như thế. Điểm thứ hai là gì? Chúng ta dù bất toàn đến đâu, dù có thắc mắc, có đau khổ, có thế nào đi nữa, có xa ngã đi nữa, hãy trở về với lòng thương xót Chúa. Để làm gì? Để gặp chính những dấu thánh của Chúa. Bởi vì Chúa hiện ra lần thứ hai, Chúa đến với chúng ta không phải để trách móc chúng ta, không phải để làm cho chúng ta quê, không phải để làm cho chúng ta cảm thấy sợ Chúa hơn, mà làm cho chúng ta cảm nhận thấy lòng thương xót Chúa hơn. Bởi thế nên Chúa tới với chúng ta với những vết thương, với những dấu thánh. Những dấu thánh do chúng ta tạo nên cho Chúa. Như thể Chúa nói, hãy tin vào Cha. Cha thương con dù con thế nào đi nữa, gây cho Cha như thế này đi nữa, Cha vẫn thương con. Hãy tin. Không ngờ những cái điều Đức Thánh Cha khuyên chúng ta trong bài huấn từ truyền tin hôm nay, lấy lòng thương xót Chúa, lại hợp với cái đề tài hôm qua em chia sẻ với các anh các chị ở miền Nam Cali. Đó là lỗ hổng thương xót chứng tích phục sinh. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy trở về với lòng thương xót Chúa, với những vết thương của Chúa, để chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa. Nhờ đó chúng ta biết thương anh chị em chúng ta như Chúa thương chúng ta. Là bài huấn từ truyền tin hay tuyệt vời. Chúng ta hãy chui vào những lỗ đinh ở tay chân Chúa, vào chính cạnh sườn của Chúa. Đó là lỗ hổng thương xót, để chúng ta cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa. Có nghĩa là những cái lỗ đinh đó, chính cái cạnh sườn của Chúa đó là do chúng ta gây ra, do tội lỗi chúng ta, giống như lưỡi đồng đâm vào Chúa, để Chúa tỏ lòng thương xót của Chúa ra. Bởi thế nên chúng ta tội lỗi, chúng ta lại càng phải trở về với chính cái chỗ chúng ta đâm Chúa, để chúng ta hưởng được lòng thương xót Chúa. Và chỉ có lúc bây giờ chúng ta mới thương nhau như Chúa thương chúng ta mà thôi. Tuyệt vời các anh chị ơi. Chúng ta muốn đi đâu nghe bất cứ cái gì thì cái. Bài giảng nào thì bài giảng. Nhưng hôm nay những bài giảng của Đức Thánh Cha tuyệt vời lắm các anh chị ơi. Sâu xa hơn nhiều. Tuyệt vời hơn nhiều. Đi sâu vô lòng thương xót Chúa nữa. Đấy là huấn từ truyền tin vào lúc 12 giờ trưa. Nhưng còn lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha cũng dâng thánh lễ. Và Ngài không có chủ tế, Ngài chỉ giảng thôi. Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 4 2022, lễ lòng thương xót Chúa, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichena, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng phúc âm, đã chủ sự thánh lễ Chủ nhật lòng thương xót Chúa tại đền thờ Thánh Phêrô, và Đức Thánh Cha Francisco đã giảng lời. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói những gì? Mời chúng ta theo dõi sau đây.
Giêsu khoan nhân địa cầu trông ngóng, lời Người sáng soi vạn nẻo đường. Xin thương thứ tha cuộc đời tôi lỗi, khấn ban ơn vinh hạnh.
Hôm nay Chúa phục sinh hiện ra với các môn đệ. Họ là những người đã bỏ rơi Người. Người đã tỏ lòng thương xót khi cho họ thấy những vết thương của Người. Người mở lời với họ bằng một câu chào được xuất hiện 3 lần trong bài tin mừng hôm nay. Bình an cho anh em. Bình an cho anh em, đó là lời chào của Đấng phục sinh. Đấng đến để gặp gỡ mọi yếu đuối và lầm lỗi của con người. Chúng ta hãy suy gẫm về lời bình an cho anh em của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ khám phá ra 3 hành động của lòng thương xót Chúa trong chúng ta. Trước hết, nó mang lại niềm vui. Sau đó, nó khơi dậy sự tha thứ. Và cuối cùng là an ủi trong khi mỏi mệt. Trước hết, lòng thương xót Chúa ban niềm vui. Một niềm vui đặc biệt. Niềm vui cảm nhận được tha thứ một cách nhưng không. Vào chiều ngày phục sinh, các môn đệ nhìn thấy Chúa Giêsu và lần đầu tiên nghe thấy bình an cho anh em. Họ đã vui mừng. Họ nhốt mình trong nhà vì sợ hãi. Nhưng họ cũng tự thu mình lại, ngập tràn trong cảm giác thất bại. Họ là những môn đệ đã bỏ Thầy. Vào lúc Người bị bắt, họ đã bỏ trốn. Ông Phêrô thậm chí đã chối Người 3 lần và chối mình thuộc về nhóm, thuộc một trong số họ. Ông đã từng là kẻ phản bội. Có những lý do khiến họ cảm thấy không chỉ sợ hãi mà còn là những kẻ thất bại, vô giá trị. Dĩ nhiên, trong quá khứ, họ đã có những lựa chọn can đảm. Họ đã nhiệt tình đi theo Thầy, dấn thân và quảng đạo. Nhưng cuối cùng, tất cả đều tan vỡ. Nỗi sợ hãi đã chiếm ưu thế và họ đã phạm phải tội lỗi lớn. Bỏ mặc Chúa Giêsu trong giờ phút bi thảm nhất. Trước ngày phục sinh, họ nghĩ rằng mình được dựng lên để làm những điều lớn lao. Họ tranh cãi xem trong số họ ai là người lớn nhất. Bây giờ thì họ thấy mình đang chạm đáy rồi. Trong bầu khí này, Chúa nói lời chào bình an cho anh em đầu tiên. Các môn đệ lẽ ra phải cảm thấy xấu hổ, nhưng thay vào đó, họ vui mừng. Họ hiểu họ. Tại sao thế? Bởi vì khuôn mặt đó, lời chào đó, những lời nói đó chuyển sự chú ý từ họ sang Chúa Giêsu. Thật vậy, bản văn nói rõ, các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Họ ra khỏi chính mình và khỏi những thất bại của họ, và bị thu hút bởi ánh mắt của Người, nơi không có sự nghiêm khắc, nhưng có lòng thương xót. Chúa Kitô không phàn nàn về quá khứ, nhưng ban cho họ lòng nhân từ. Và điều này làm cho họ hồi sinh, mang lại sự bình an đã mất trong trái tim họ, khiến họ trở thành những con người mới, được thanh tẩy bởi sự tha thứ, được tặng ban cách không tính toán, và một sự tha thứ không cần xứng đáng. Đây là niềm vui của Chúa Giêsu, niềm vui mà chúng ta cũng cảm nhận được khi cảm nghiệm được sự thứ tha của Người. Chúng ta giống như các môn đệ của buổi chiều phục sinh, sau một lần vấp ngã, một tội lỗi, một lần thất bại. Trong những khoảnh khắc đó, dường như không thể làm được gì hơn nữa. Nhưng ngay tại đó, Chúa làm mọi việc để ban cho chúng ta sự bình an của Người. Qua lần đi xưng tội, lời nói của một người bên cạnh, sự an ủi nội tâm của Thánh Thần, hay sự kiện bất ngờ và đáng ngạc nhiên. Bằng nhiều cách khác nhau, Chúa ân cần khiến chúng ta cảm nhận được vòng tay thương xót của Người. Một niềm vui khi nhận được sự tha thứ và bình an. Đúng vậy, niềm vui của Chúa là niềm vui đến từ sự tha thứ và mang lại bình an. Thật vậy, nó đến từ sự tha thứ và mang lại bình an. Một niềm vui nâng dậy chứ không làm hạ giá. Giống như thế, Chúa Giêsu không biết việc gì đang diễn ra. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy nhớ đến sự tha thứ và sự bình an đã nhận được từ Chúa Giêsu. Mỗi người trong chúng ta đã nhận được nó. Mỗi người trong chúng ta đều kinh nghiệm về nó. Chúng ta hãy nhớ lại đôi chút, nó thật hữu ích. Chúng ta hãy đặt vòng tay yêu thương và sự quan tâm của Chúa Giêsu trước những lỗi lầm và vấp ngã của chúng ta. Như vậy, chúng ta sẽ nuôi dưỡng niềm vui, bởi vì mọi sự sẽ nên đổi mới đối với những ai cảm nhận được niềm vui của Thiên Chúa. Niềm vui này sẽ biến đổi chúng ta. Bình an cho anh em. Chúa nói lần thứ hai và thêm: như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Và người ban Thánh Thần cho các môn đệ để làm cho họ trở thành tác viên hòa giải. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Họ không chỉ nhận được lòng thương xót mà còn trở thành người phân phát chính lòng thương xót mà họ đã nhận được. Họ nhận được quyền năng này, nhưng không dựa trên công trạng của họ, không dựa trên nỗ lực của họ. Không, đó là một món quà thuần túy của ân sủng. Tuy nhiên, điều này đặt nền trên kinh nghiệm của họ là những người được tha thứ. Tôi hướng đến anh em là những nhà rao truyền lòng thương xót. Nếu mỗi người trong anh em không cảm nhận được tha thứ, hãy dừng lại và đừng trở thành một nhà rao truyền lòng thương xót cho đến giây phút cảm thấy được thứ tha. Và khi anh em cảm thấy mình nhận được lòng thương xót, thì anh em sẽ có thể cho đi rất nhiều lòng thương xót, cho đi rất nhiều sự tha thứ. Và ngày nay, cũng như luôn luôn trong giáo hội, sự tha thứ phải đến với chúng ta theo cách này: qua lòng nhân từ khiêm nhượng của một vị giải tội giàu lòng thương xót, người biết rằng mình không phải là người nắm giữ quyền lực nào đó, nhưng là kênh chuyển trao lòng thương xót, mang sự tha thứ đến cho người khác. Và vị giải tội ấy trước hết là người đã lãnh nhận ơn tha thứ. Và từ đây, sự tha thứ cho tất cả nảy sinh, bởi vì Chúa luôn tha thứ tất cả và luôn luôn. Chúng ta là những người cảm thấy mệt mỏi khi cầu xin sự tha thứ, nhưng người luôn tha thứ. Và anh em sẽ phải trở thành kênh truyền của sự tha thứ này nhờ kinh nghiệm của anh em về việc được thứ tha. Không cần phải dằn vặt những tín hữu đến với chúng ta với các tội lỗi của họ, nhưng chúng ta hãy hiểu điều gì đang xảy ra, lắng nghe và tha thứ, cũng như đưa ra lời khuyên tốt để giúp họ tiến lên phía trước. Chúa tha thứ mọi thứ, chúng ta không được đóng cánh cửa đó lại. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Những lời này là nguồn gốc của bí tích hòa giải, nhưng không phải chỉ có thế. Toàn thể giáo hội đã được Chúa Giêsu biến thành một cộng đoàn phân phát lòng thương xót, một dấu chỉ và một khí cụ hòa giải cho nhân loại. Anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong bí tích rửa tội để trở thành người nam và người nữ của sự hòa giải. Khi chúng ta cảm nhận được niềm vui được giải thoát khỏi sức nặng của tội lỗi, của những thất bại, khi chúng ta kinh nghiệm trong con người cũ về sự tái sinh có nghĩa là gì, sau một trải nghiệm tưởng như không có lối thoát, thì chúng ta phải chia sẻ tấm bánh của lòng thương xót với những người xung quanh. Chúng ta hãy để chính mình cảm nhận được lời kêu gọi này, và chúng ta hãy tự hỏi: tôi, nơi tôi sống, tôi, trong gia đình tôi, nơi làm việc, trong cộng đoàn của tôi có cổ võ sự hiệp thông, tôi có phải là người dệt nên sự hòa giải không? Tôi có dấn thân xoa dịu những xung đột để mang lại sự tha thứ ở nơi có hận thù, hòa bình ở nơi có oán hận không? Hay tôi lao mình vào những điều, nhiều chuyện vốn là thứ luôn gây ra sự chết chóc? Chúa Giêsu tìm kiếm trong chúng ta những nhân chứng cho thế giới về những lời này của người: bình an cho anh em. Tôi đã nhận được bình an và trôi tao ban bình an ấy cho người khác. bình an cho anh em. Chúa lặp lại lần thứ ba khi Ngài hiện ra vào 8 ngày sau đó với các môn đệ để xác chuẩn đức tin cứng cỏi của Tô-ma. Ông Tô-ma muốn nhìn thấy và chạm vào, và Chúa không ngạc nhiên vì sự cứng lòng tin của ông. Nhưng người đến gặp ông: "Hãy đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy." Đây không phải là những lời thách thức mà là lòng thương xót. Chúa Giêsu hiểu rõ sự khó khăn của ông Tô-ma, người không đối xử cứng rắn với ông, và vị tông đồ này đã rung động trước lòng nhân từ vô biên của Chúa. Và đây là cách từ một người không tin Chúa trở thành một người tin Chúa và thực hiện một lời tuyên xưng đức tin đơn giản và đẹp đẽ nhất: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đó là một lời tuyên xưng tuyệt đẹp. Chúng ta có thể biến nó thành của riêng mình và lặp lại nó suốt cả ngày, đặc biệt là khi chúng ta trải qua những nghi ngờ và tăm tối giống như Tô-ma. Bởi vì nơi Tô-ma có câu chuyện của mọi tín hữu, của mỗi người trong chúng ta, của từng người tín hữu. Có những khoảnh khắc khó khăn, nơi đó dường như cuộc sống phủ nhận đức tin. Lúc đó chúng ta đang gặp khủng hoảng và chúng ta cần chạm vào và nhìn thấy. Giống như ông Tô-ma, chính tại đây chúng ta khám phá ra trái tim của Chúa, lòng thương xót của Chúa. Trong những tình huống này, Chúa Giêsu không đến với chúng ta qua một hình thức chiến thắng đầy kiêu hãnh và với những bằng chứng choáng ngợp. Người không thực hiện những phép lạ khoa trương, nhưng mang đến những dấu hiệu ấm áp của lòng thương xót. Người an ủi chúng ta với một cách thể thức của bài tin mừng hôm nay, cho chúng ta thấy những vết thương của người. Chúng ta đừng quên điều này khi đối mặt với tội lỗi, tội nặng nhất của chúng ta hay của người khác. Luôn có sự hiện diện của Chúa, Đấng trao ban vết thương của mình. Xin đừng quên. Và trong chức vụ của chúng ta, với tư cách là vị giải tội, chúng ta phải cho mọi người thấy rằng trước tội lỗi của họ là những vết thương của Chúa, là vết thương mạnh hơn tội lỗi. Và người cũng làm cho chúng ta khám phá ra những vết thương của anh chị em. Thật vậy, lòng thương xót của Thiên Chúa qua những khủng hoảng và những mệt mỏi của chúng ta thường giúp chúng ta gặp gỡ với những đau khổ của người lân cận. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang ở chóp đỉnh của đau khổ, ở tột cùng của hoàn cảnh khó khăn, và trong thinh lặng chúng ta mới nhận ra tại lúc này có những người đang phải trải qua những thời điểm tồi tệ nhất. Và nếu chúng ta chăm sóc vết thương của người lân cận và đổi đầy lòng thương xót nơi họ, thì một niềm hy vọng mới sẽ tái sinh nơi chúng ta. Điều này an ủi chúng ta trong lúc mệt mỏi. Vậy chúng ta hãy tự hỏi mình, trong thời gian gần đây, chúng ta có chạm vào những vết thương của một người đau khổ nào đó về thể xác hoặc tinh thần không? Hay chúng ta có mang lại sự bình an cho một ai đó bị thương tích hay suy sụp tinh thần không? Hoặc chúng ta có dành thời gian lắng nghe, đồng hành và an ủi họ không? Khi chúng ta làm điều này, chúng ta gặp Chúa Giêsu từ đôi mắt của những người đang bị thử thách trong cuộc sống. Người nhìn chúng ta với lòng thương xót và nói với chúng ta: "Bình an cho anh em." Và tôi thích nghĩ đến sự hiện diện của Đức Mẹ giữa các tông đồ. Mẹ ở đó, và cũng như sau lễ ngũ tuần, chúng ta nghĩ về mẹ như mẹ giáo hội. Tôi rất thích nghĩ về mẹ vào thứ hai sau Chúa Nhật lòng thương xót. Như là mẹ của lòng thương xót, mẹ có thể giúp chúng ta tiến lên trong sứ mạng tốt đẹp của chúng ta.
Chuyện buồn chuyện vui tháng năm theo nhau, mỗi ngày người tìm cuộc vui xa rời chân lý. Ngài là đường đi dẫn Jesus quan nhân kia cầu.
Thưa quý anh các chị, ít khi chúng ta nghĩ được như Đức Thánh Cha, và cũng vì thế mà chúng ta với Đức Thánh Cha nó khác nhau. Nói như vậy cũng nói, nhưng mà như thế thì rất là chính xác, bởi vì Ngài có ơn theo bậc theo một vị giáo hoàng thay Chúa Kitô dẫn dắt chúng ta, do đó Ngài có những tư tưởng siêu là như vậy. Ít ai hay là như chúng ta có thể cảm thấy được là chưa có ai đã từng chia sẻ như Ngài. Và hôm nay Ngài khám phá ra những cái gì trong bài phúc âm cho Chúa Nhật thứ hai phục sinh, lễ lòng thương xót Chúa đây. Ngài khám phá ra ba lời Chúa Giêsu nói: bình an cho các con. Và chúng ta khi đọc, nếu để ý chúng ta cũng thấy như vậy. Nhưng mà chúng ta không thêm hơn nữa ở chỗ là mỗi một lời bình an cho anh em đây nó có ý nghĩa nào, chứ không phải nó xem thinh không. Vì thế nên sau khi nghe bài giảng của Đức Thánh Cha cho Chúa Nhật thứ hai phục sinh, cũng chính là lễ lòng thương xót Chúa, hôm nay 24 tháng 4 2022, chúng ta mới khám phá ra những cái lạ lùng của từng lời bình an cho anh em này. Bây giờ em xin trở lại từng lời một. Lời thứ nhất, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu nói bình an cho anh em. Đầu tiên trong ba lời khiến nó mang lại niềm vui đó. Và lời thứ hai thì là khơi dậy sự tha thứ, và lời cuối cùng là an ủi trong khi mỏi mệt. Đấy, ba lời đều có tính cách khác nhau từ Chúa Kitô phục sinh. Lời thứ nhất đó là mang lại niềm vui, lời thứ hai khơi dậy sự tha thứ, lời thứ ba mang lại an ủi trong khi mỏi mệt. Thì có đúng không anh chị? Đúng hẹn. Các môn đệ nhìn thấy Chúa Giêsu và lần đầu tiên nghe thấy bình an cho anh em, thì phúc âm nói sao? Họ đã vui mừng. Đấy, rõ ràng cái lời chúc bình an cho anh em đó làm cho họ vui mừng. Và họ thật sự vui mừng khi gặp lại Chúa Giêsu. Và đây chúng ta nhớ là bài phúc âm hôm nay đó được giáo hội chọn đọc theo phúc âm Thánh Gioan, là giáo hội bao gồm hai lần Chúa hiện ra, chứ không phải một lần. Và lần đầu tiên Chúa hiện ra vào ngày thứ nhất trong tuần, thì Chúa nói hai lời chúc bình an, chứ không phải một. Rồi lần 8 ngày sau Chúa hiện ra, Chúa cũng chúc bình an nữa. Đó là ba lần. Nhưng hai lần thuộc vào lần Chúa hiện ra thứ nhất, và lần thứ ba thì là Chúa hiện ra lần thứ hai. Thế thôi. Và lời đầu tiên Chúa nói khi Chúa hiện ra với các tông đồ đó là bình an cho anh em. Tại sao Chúa nhấn mạnh đến bình an đó? Tại vì cái bình an này là cái bình an cho chúng ta thấy được đó là tất cả hoa trái của cuộc vượt qua của Chúa Kitô đó. Bình an Chúa Kitô chúc cho các môn đệ là hoa trái của cuộc vượt qua Chúa Kitô. Tại sao? Tại vì bình an đây ám chỉ là cái gì? Là Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết rồi. Mà chính tội lỗi và sự chết là những cái điều làm cho con người ta luôn luôn bất an. Ai cũng sợ chết. Và tội lỗi làm cho người ta hối hận, làm cho người ta cảm thấy xấu xa, làm cho người ta cảm thấy bất an. Đó, chính những cái tội lỗi và đau khổ làm cho người ta bất an. Thì bây giờ Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết rồi. Do đó nên Chúa mang lại bình an cho con người tội lỗi và đau khổ. Bởi thế nên thay vì Chúa nói hãy tin vào Thầy thì bình an cho các con, bởi vì Thầy đã vượt qua, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết của các con rồi, do đó nên các con hãy tin vào Thầy và hãy sống bình an. Đấy, chúng ta thấy không? Và đó, khi chúng ta thật sự được bình an Chúa ban cho, chúng ta chấp nhận cái bình an đó, thì chúng ta sẽ không còn những cái bất an nữa. Dù chúng ta có đau khổ mấy, dù chúng ta có tội lỗi mấy, chúng ta vẫn an vui, chúng ta vẫn vui. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta đã có lòng thương xót Chúa. chúng ta tội lỗi thì lại trở về với lòng thương xót Chúa thôi. Chúa luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết rồi. Tội lỗi và sự chết đó của ai? Của chúng ta chứ còn của ai? Đâu phải của Chúa. Cho đó nên Chúa đã chiến thắng nó rồi. Gì dù chúng ta có tội lỗi, có đau khổ mấy đi nữa, hãy trở về với Chúa, chúng ta sẽ tìm được bình an. Thế thôi. Vì thế nên chúng ta sẽ luôn luôn sống an vui trước nhan Chúa và trong cái lỗ hổng thương xót của Chúa. Và thế nên mỗi lần chúng ta cảm thấy tội lỗi, chúng ta cảm thấy đau khổ, nhức nhối, thì chúng ta hãy chui qua cái lỗ hổng thương xót của Chúa. Là chính những cái chúng ta gây ra cho Chúa, là chính những cái tội lỗi của chúng ta, là chính những cái vạ chúng ta phải chịu qua tội lỗi của chúng ta. Đấy, những dấu thánh của Chúa là như vậy, là chính tội lỗi của chúng ta và những cái vạ chúng ta đã gây ra mà Chúa phải chịu thay cho chúng ta được. Thì bây giờ chúng ta hãy trở lại với cái lỗ mà chúng ta đã đâm Chúa đó, là chúng ta sẽ được bình an. Có vậy thôi. Có vậy thôi. Do đó nên cái lỗ hổng thương xót này là tuyệt vời. Và đó là lý do chúng ta thấy ở cuối bài phúc âm mà sau khi họ đâm Chúa rồi, Thánh Gioan đã trích lại đoạn Thánh Kinh thì đúng hơn, là họ sẽ nhìn xem đấng họ đâm thâu qua. Đấy, khi chúng ta chui vào lỗ hổng thương xót, đó là chúng ta đang nhìn lên đấng chúng ta đã đâm thâu qua. Khi chúng ta tội lỗi, khi chúng ta đau khổ bởi vì tội lỗi chúng ta gây ra, nếu chúng ta biết ăn năn thống hối, nếu chúng ta biết chui vào lỗ hổng thương xót, đó là chúng ta nhìn lên đấng chúng ta đã đâm thâu qua. Tuyệt vời, wow, tuyệt vời nhá. Đấy là cái lời Chúa chúc bình an đầu tiên cho các môn đệ vào lần thứ nhất Chúa hiện ra. Lần thứ nhất đó, Chúa còn nói thêm một lời nữa: bình an cho anh em. Và cái lời đó, cái lời khơi dậy sự tha thứ. Bởi vì sau khi Chúa nói rồi, thì Chúa làm cái gì? Chúa thở hơi trên các môn đệ. Và Chúa nói cái gì? Các con hãy nhận lấy Thánh Linh. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì tội ấy bị cầm lại. Nhưng mà thành phần được tha thứ đầu tiên chính là các thánh tông đồ. Khi Chúa Giêsu thở hơi trên các thánh tông đồ, mà cái hơi đây ám chỉ là sự sống, thì có nghĩa là các thánh tông đồ đã chết rồi, đã chết rồi, phản bội Chúa mà. Tội đó là tội trọng chứ không phải tội nhẹ. Nếu các ngài mà chết trước khi mà Chúa sống lại là các ngài tiêu tùng giống hệt như là Giu-đa, nếu mà xét theo khách quan đó, tội trọng. Kể cả ông Phê-rô nữa, vị giáo hoàng đầu tiên mà là lạc đạo và là chối đạo. Lạc đạo ở chỗ là Chúa đã nói Phêrô là Satan, xéo đi. Đấy, lạc đạo đấy. Rồi chối đạo là chối Chúa ba lần. Chúa Giêsu chính là đạo, là đường. Và bây giờ chính ông Phêrô, giáo hoàng đầu tiên, lạc đạo và chối đạo. Mất linh hồn luôn, nếu Chúa không tha thứ. Vì thế nên khi Chúa sống lại, hiện ra, thì Chúa không trách móc tí nào. Không hề trách móc các thánh tông đồ. Không hề Chúa thương xót như vậy đó. Bởi vì nếu Chúa làm như vậy, các ông sẽ cảm thấy là bất xứng nữa. Các ông sẽ cảm thấy sợ Chúa hơn. Các ông sẽ cảm thấy là mình bất xứng và mình tội lỗi quá. Chúa không làm thế. Trái lại, Chúa lại ban bình an cho các ông. Và như lúc nãy em nói, bình an đây có nghĩa là các con đừng sợ. Các con tội lỗi đó, các con đang thất vọng đó, các con đang chán nản đó, các con đang ở dưới vực sâu đó, nhưng Thầy đã chiến thắng tội lỗi và chịu chết rồi. Thầy đã phục sinh từ trong cõi chết rồi đó. Do đó nên các con đừng có lo. Hãy tin vào Thầy. Và nhờ đó các con có bình an. Với bình an đó, các con còn được Thầy ban cho các con Thánh Thần nữa, để thanh tẩy các con. Và từ khi các con nhận được Thánh Thần từ Thầy thông ra cho các con, các con được bình an. và các con cảm nghiệm thấy được lòng thương xót của Thầy. Và vì thế nên Thầy thương các con thế nào, hãy thương người khác như vậy. Đó, đó nên Chúa mới nói các thánh tông đồ, đó là các con tha tội cho ai, người ấy được tha. Các con cầm tội ai, tội ấy của người ấy bị cầm lại. Chúa Giêsu không nói là các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con đã phạm đến Thầy thì bây giờ Thầy tha cho các con, rồi các con hãy đi tha cho người khác. Không, Chúa Giêsu không có nói đến vấn đề tha thứ cho các thánh tông đồ. Nhưng chính hành động Chúa thở hơi trên các thánh tông đồ để các thánh tông nhận lấy Thánh Thần là đủ chứng tỏ là Chúa tha cho các thánh tông đồ. Bởi vì các thánh tông đồ lúc bây giờ đã chết rồi, chết trong tội lỗi của mình. Và bây giờ Thánh Thần là đấng ban sự sống từ thân xác phục sinh của Chúa Kitô, được thông cho các ngài, làm cho các ngài được hồi sinh, được tái sinh. Nhờ các ngài tái sinh đó mà các ngài mới có thể mang cái lòng thương xót Chúa đến cho những người khác. Bởi thế Đức Thánh Cha trong bài giảng này, ngài cũng nhấn mạnh là họ cảm thấy họ được Chúa tha thứ và họ nhận được cả quyền năng tha thứ nữa. Nhưng họ chỉ có thể thực hiện cái quyền năng tha thứ này một cách rất là xứng đáng với quyền năng Chúa ban cho các vị một cách, nhưng không như thế, không dựa trên công trạng của họ, bởi vì họ phạm tội trọng mà họ bất xứng, đâu có xứng đáng được nhận những cái quyền như vậy. Tội họ còn không, họ không tha được cho họ, huống chi là bây giờ đi tha cho người khác. Rồi không dựa trên nỗ lực của họ, không, đó là món quà thuần túy của ân sủng. Tuy nhiên điều này đặt nền trên kinh nghiệm của họ là những người được tha thứ. Đấy, chúng ta thấy không? Nếu các vị linh mục ở trong tòa giải tội nhận mình là tội nhân và còn tội hơn cả giáo dân nữa, bởi vì mình là linh mục mà mình còn xúc phạm đến Chúa, thì giáo dân không phải là linh mục, họ xúc phạm đến Chúa thì còn nhẹ hơn mình nhiều. Vậy mà tại sao như Đức Thánh Cha nói, một số vị linh mục đã dùng tòa giải tội để hành hình những hối nhân, thấy họ xưng tội thì quát tháo rồi ra hình phạt khủng khiếp cho họ, rồi trách móc họ đủ mọi thứ cả, giống hệt như là mình không có tội gì, ném đá những người đến xưng tội với mình, làm cho họ sợ không dám trở lại với mình nữa. Đức Thánh Cha đã cảnh báo các vị linh mục như vậy rồi. Tòa giải tội không phải là nơi hành hình các hối nhân, các tội nhân. Quý vị, Đức Thánh Cha nói nhắc nhở đó, chính các cha cũng là những tội nhân như ai, do đó nên phải thông cảm với các tội nhân đến xưng tội với mình với lòng hối thống hối của họ. Đó. Và như em vừa nói, các vị linh mục còn tội hơn là giáo dân khi họ phạm tội, bởi vì họ với tư cách là linh mục thánh hóa người khác, mà bây giờ họ tội lỗi như người khác thì là hơn người khác rồi. Mà bây giờ chúng ta đã thấy được là cái tình hình, những cái hiện tượng đang xảy ra bây giờ, linh mục lạm dụng tình dục, ôi dồi ôi, cái bàn tay thánh giơ lên tha tội cho người khác, cầm bánh thánh truyền phép mình thánh Chúa mà bây giờ đi sờ mó thì có phải là tội khủng khiếp không? Tội hơn là giáo dân nhiều, đúng không? Vậy mà bây giờ dám lên mặt để mà hành hình giáo dân khi họ đến xưng tội với mình. Như vậy là đúng là chưa có cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nhấn mạnh là phải dựa trên cái cảm nghiệm họ được tha thứ thì họ mới có thể thông cảm với tội nhân để mà tha thứ cho tội nhân. Còn không, không thể nào, không thể nào. Và họ lại bất xứng với những quyền năng Chúa ban cho họ nữa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các vị linh mục, để các vị linh mục khi mà cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa rồi thì rất là nhân từ và thông cảm với tất cả mọi hối nhân. Những lời của các ngài nói đó có sức thu hút các hối nhân về với lòng thương xót Chúa. Quý vị linh mục đó mới thật sự là sông mùi chiên, bởi vì thông cảm với chiên, bởi vì chính mình là cũng là chiên lạc được Chúa tha thứ, và bây giờ mình sử dụng quyền bính Chúa ban cho mình với tất cả kinh nghiệm được tha thứ để mà tha thứ cho các tội nhân đến với mình.
Giê-xu quan nhân địa cầu trông ngóng lời người sáng soi vạn nẻo đường, xin thương thứ tha cuộc đời tội lỗi, khấn ban ơn vinh an.
Rồi bây giờ tới cái câu bình an cho các con thứ ba mà Chúa nói là lần thứ hai Chúa hiện ra với các thánh tông đồ. Và lúc bây giờ chúng ta hãy nhớ này, vẫn biết lần thứ hai Chúa hiện ra là đặc biệt cho ông Thomas, bởi vì ông nghi ngờ và muốn chạm đến Chúa. Do đó nên Chúa hiện ra lần thứ hai là vì ông Thomas nói gì. Nhưng Chúa vẫn chúc bình an cho anh em chứ không phải bình an cho Thomas. Tại sao lúc bây giờ Chúa vẫn chúc bình an cho anh em, cho tất cả các tông đồ đang ở đó? Tại sao? Tại vì mấy ông vẫn sợ. Lần trước mấy ông thấy Chúa mừng và biết Chúa phục sinh rồi. Do đó nên khi mà Thomas về thì mới nói là chúng tôi đã thấy Chúa. Nhưng mấy ông vẫn sợ. Mấy ông đã nhận được Thánh Thần rồi đấy. Vẫn sợ. Do đó nên cửa vẫn đóng kín. Và vì thế nên Chúa mới chúc bình an nữa. Để cho các ông được an tâm. Trước hết, các ông đừng sợ Chúa. Không phải là sợ Chúa, hồ nghi Chúa, mà còn sợ cả dân Do Thái. Do đó nên Chúa vẫn tiếp tục trao ban bình an của Chúa cho họ. Một bình an Chúa đã chiếm được cho con người trong cuộc vượt qua của Chúa. Ở chỗ Chúa đã chiến thắng tội lỗi và chịu chết và đã tha thứ cho các thánh tông đồ. Do đó nên lần thứ ba Chúa cũng chúc bình an cho anh em là như vậy. Nói chung chứ không phải chỉ ông Thomas, nhưng riêng ông Thomas thì mới thật sự là cần bình an hơn ai hết. Bởi vì ông mới chẳng những sợ giống như các môn đồ khác, mà ông còn bối rối, còn nghi ngờ, còn đủ mọi thứ trong tâm hồn, có nghĩa là khủng hoảng. Do đó ông mới đáng được Chúa ban cho cái bình an. Để rồi như Đức Thánh Cha nói, cái lời thứ ba là an ủi trong khi mỏi mệt. Đức Thánh Cha cố ý nói cái lời thứ ba là lời đặc biệt riêng cho ông Thomas, bởi vì ông ấy như em vừa nói, chẳng những sợ hãi mà các người Do Thái giống như các tông đồ khác dù đã thấy Chúa, nhưng riêng ông còn bị khủng hoảng đức tin. Bởi thế nên ông mới cần cái bình an lần thứ ba Chúa ban cho ông, để ông cảm thấy được an ủi và vững tin. Sau khi đã nói về ba cái lời chúc bình an của Chúa Kitô theo ý nghĩa của từng đoạn phúc âm cho Chúa Nhật thứ hai phục sinh, cũng là Chúa Nhật lễ lòng thương xót Chúa hôm nay, thì Đức Thánh Cha áp dụng vào cuộc đời Kitô hữu của chúng ta. Ở chỗ nào? Ở chỗ là Đức Thánh Cha nói, bởi vì ở nơi Thomas có câu chuyện của mỗi người chúng ta, của tín hữu, của từng người tín hữu, có những khoảnh khắc khó khăn, nơi đó dường như cuộc sống phủ nhận đức tin. Lúc đó chúng ta đang gặp khủng hoảng và chúng ta cần chạm vào và nhìn thấy. Giống như ông Thomas, chính tại đây chúng ta tái khám phá ra trái tim của Chúa, lòng thương xót của người. Trong những tình huống này, Chúa Giêsu không đến với chúng ta qua một cách thức chiến thắng đầy kiêu hãnh và với những bằng chứng choáng ngợp. Người không thực hiện những phép lạ khoa trương, nhưng mang đến những dấu hiệu ấm áp của lòng thương xót. Người an ủi chúng ta với cùng một thể thức như của bài phúc âm hôm nay, cho chúng ta thấy những vết thương của người. Chúng ta đừng quên điều này. Khi đối mặt với tội lỗi, tội nặng nhất của chúng ta hay của người khác, luôn luôn có sự hiện diện của Chúa, đấng trao ban vết thương của mình. Xin đừng quên. Đó, chúng ta thấy không? Thì lại trở lại cái vấn đề là lỗ hổng thương xót. Mỗi lần chúng ta cảm thấy tội lỗi, khủng hoảng đức tin, hãy chui vào lỗ hổng thương xót. Có nghĩa là chui vào chính những cái chúng ta gây ra cho Chúa, tội lỗi của chúng ta, những cái vạ do tội chúng ta gây ra, mà Chúa đã chịu thay cho chúng ta vẫn còn vết tích trên thân xác phục sinh của Chúa. Chúng ta hãy chui vào những chỗ đó. Có nghĩa là chúng ta hãy nhìn lên đấng chúng ta đã đâm thâu qua. Thì chúng ta sẽ có bằng an. Thì chúng ta có thể cảm thông và có thể tha thứ cho tất cả những người làm phiền chúng ta. Đấy, nếu chúng ta không phải là linh mục, không có quyền giải tội, nhất là các vị linh mục, phải cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa và hãy thấy mình được là thật sự là tội nhân, còn hơn là giáo dân nữa, thì mới thương tội nhân, mới tha thứ cho tội nhân, mới làm cho tội nhân nhận biết lòng thương xót Chúa. Hãy tóm lại bài giảng của Đức Thánh Cha hôm nay. Đó là: tôi thích nghĩ đến sự hiện diện của Đức Mẹ giữa các tông đồ. Mẹ ở đó. Và cũng như sau lễ ngũ tuần, chúng ta nghĩ về mẹ như mẹ giáo hội. Tôi rất thích nghĩ về mẹ vào thứ hai sau Chúa Nhật lòng thương xót Chúa. như là mẹ của lòng thương xót. Mẹ có thể giúp chúng ta tiến lên trong sứ mạng tốt đẹp của chúng ta. Cảm ơn Đức Thánh Cha luôn luôn cho chúng con những bài giảng và những bài huấn từ truyền tin cũng như những bài giáo lý tuyệt vời để chúng con củng cố đức tin, để chúng con sống và sống viên mãn hơn trong lòng thương xót Chúa, cũng như để chia sẻ lòng thương xót Chúa với tư cách là thừa sai thương xót, chứng nhân thương xót, tông đồ Chúa tình thương. Amen.
Giêsu khoan nhân phía cơ trong ngõ. Ban ơn.